Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Hứa nguyện của thế tục, người thế gian cầu tự, cầu kéo dài thọ mệnh, cầu cho qua khỏi bệnh tật, cầu trừ tai giải ách, cầu để được công danh, cầu cho nhà cửa bình an, cầu để được thêm của cải. Các việc như vậy tốt nhất chẳng thể khấn khứa. Hứa nguyện rằng sẽ giết thịt súc vật để lễ tạ. Đó gọi là ác nguyện, chỉ có nghiệp chứ không có công. Dẫu có được toại tâm tốt đẹp nhất thời, sau này sẽ phải chịu khổ báo. Cho đến hứa cúng áo bào, cúng phương, hứa xây điện đường, hứa cúng đồ, thời tuy chẳng giống như lễ mặn nói trên, song tâm đại bi bình đẳng mới gọi là Phật. Chính trực chẳng thiên lệch mới gọi là Phật. Lẽ nào lại có chuyên vì hối lộ mà giáng phúc? Dẫu có được toại tâm cũng là do số mệnh của người đó tự xuôi nên, chẳng phải là nhờ lực hứa nguyện. Theo lý mà bàn, chỉ tại làm nhiều việc thiện mà thôi. Trung với vua, hiếu với cha mẹ, thương người nghèo, yêu người già, cứu tai thương khổ, giới sát phóng sinh, đủ mọi ân đức, đủ mọi phương tiện, tùy theo năng lực đều ra sức thực hành. Công làm điều thiện lẽ tất nhiên sẽ được cảm ứng bằng những điều tốt lành. Nếu chẳng toại tâm thì nên quy cho mệnh trời, phó cho túc duyên, chẳng oán chẳng trách, càng làm điều thiện mà không trùng hối. Đại hiếu xuất thế gian. Đạo hiếu của thế gian có ba. Đạo hiếu xuất thế gian có một. Đạo hiếu của thế gian gồm: một là hầu hạ khiến cha mẹ vui lòng, và dùng miếng ngọt bùi để phụng dưỡng. Hai là đỗ đạt làm quan và có tước lộc để làm vẻ vang cho cha mẹ. Ba là tu đức rèn hạnh mà thành thánh thành hiền để cha mẹ được hiển vinh. Ba điều này là cái mà thế gian gọi là hiếu. Đạo hiếu xuất thế gian là khuyên cha mẹ trai giới phụng đạo, nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện vãng sinh, vĩnh biệt tứ sinh, trường từ lục đạo, đầu thai liên đài, thân cận di đà, đắc bất thoái chuyển. Con cái đều đáp công ơn cha mẹ, đó là cách đền đáp to lớn. Xưa ta lúc mới nhập đạo thì cha mẹ đã mất. Ta có làm bài tự thương bất hiếu văn để giải tỏ nỗi buồn thương ân hận. Nay nhìn thấy trong hai chúng tại gia và xuất gia, có người được mừng về cha mẹ song toàn, thế là ta lại càng thêm xót xa và lệ chảy đầm đìa. Vậy nên cúi đầu rập đầu mà khuyên mọi người. Kinh Phụ Mẫu Ân Trọng Ngụy Tạo. Có hai kinh ngụy đề là Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh, trong đó không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều giả danh các vị dịch sư thời xưa. Hai người bạn ta mỗi người khắc ván in một kinh. Hai bạn đó đều là các bậc hiền sĩ, trung hiếu thuần chính, thấy các sách nai khuyên hiếu mà chẳng xét đến tính chất ngụy tạo của chúng. Có người nói chỉ lấy nội dung đủ để khuyên hiếu của các sách đó mà thôi, dường như chẳng cần phân biệt chúng là thật hay giả. Ta nói ông chỉ biết một cái lợi mà chẳng biết đến cái hại. Một cái lợi thì đúng như ông nói, khuyên người ta thực hành hiếu đạo, há chẳng phải là việc tốt sao? Cho nên nói là một điều lợi. Còn hai cái hại là những gì? Một là những người vốn chẳng tin Phật, thấy các sách đó thì càng thêm phỉ báng. Lời Phật thô kệch quê mùa như vậy, đã biết các kinh khác thế nào, rồi coi chúng ngang với các pháp bảo vô thượng rất sâu trong Đại Tạng, làm cho tội lỗi của họ càng tăng. Đó là một cái hại. Hai là người vốn tin Phật chỉ có tín tâm, chưa từng đọc rộng nội điển, thấy những lời lẽ thô kệch quê mùa đó cũng lại sinh ra nghi ngờ. Vì vậy mà cho rằng những kẻ bán Phật chưa hẳn là sai trái, do đó đã khuấy động hoặc chướng đối với họ. Đó là hai. Thế là hại nhiều mà lợi ích. Huống hồ khuyên hiếu tự có đại phương tiện báo ân kinh cùng Vu Lan kinh, biết bao nhiêu thứ thật sự do Phật thuyết lưu thông ở thế gian, cần gì phải dùng thứ ngụy tạo đó.